vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Trong chuyến viếng thăm đặc biệt đến một trung tâm chăm sóc trẻ em ở phía tây nội thành Sydney, Thủ tướng Anthony Albanese công bố tăng lương cho các nhà giáo dục và chăm sóc trẻ em. Họ sẽ được tăng lương 15% trong 2 năm, nhưng với một điều kiện là các trung tâm đồng ý không tăng phí giữ trẻ quá 4,4% trong năm tới. Thông báo này được đưa ra sau lời hứa về ngân sách liên bang vào tháng 5 vừa qua.
This 15% pay increase is justice. Justice for the work that early educators do.
Mức tăng lương 15% này là hợp lý với công lý, với những công việc mà các nhà giáo dục mầm non đang làm, không chỉ trong việc chăm sóc trẻ em của chúng ta, vì đó không phải là việc họ làm. Đúng vậy, họ chăm sóc trẻ em và quan trọng là họ cũng giáo dục chúng. Sự phát triển của não bộ con người diễn ra nhiều hơn trong 5 năm đầu đời so với các giai đoạn khác, và đó là lý do tại sao điều này lại quan trọng đến vậy.
Đây là một sự gia tăng mà các nhà giáo dục gọi là quan trọng, bao gồm cả nhà giáo dục mầm non Queensland và thành viên Liên đoàn Công nhân Thống nhất là Karen Morgan.
Chúng tôi hoan nghênh quyết định này hôm nay của chính quyền lao động của Thủ tướng Albanese. Sau 20 năm thực hiện, các nhà giáo dục trẻ em thực hiện một số công việc quan trọng nhất trên cả nước. Thế nhưng trong một thời gian dài, họ là những người bị đánh giá thấp và trả lương thấp nhất. Quyết định này hôm nay sẽ thay đổi cuộc sống của mọi người. Điều đó có nghĩa là các nhà giáo dục trẻ em vốn dựa vào ngân hàng thực phẩm để nuôi sống gia đình của mình sẽ không phải làm điều đó nữa. Còn những người làm 2 hoặc là 3 công việc để kiếm sống sẽ có thể dành nhiều thời gian hơn cho gia đình của họ.
Những người chăm sóc trẻ em sẽ nhận được thêm 103 đô la một tuần kể từ tháng 12 năm nay, sau đó là thêm 155 đô la mỗi tuần kể từ tháng 12 năm 2025. Phe đối lập cho biết họ ủng hộ việc tăng lương cho các nhà giáo dục trẻ em, nhưng đổ lỗi cho chính quyền Albanese về tình trạng lạm phát gia tăng.
You can't get a benefit as a worker if you're being given...
Bạn không thể nhận được phúc lợi như một người lao động nếu bạn được trả tiền một đăng từ lao động, nhưng sau đó các ngân hàng lấy số tiền đó. Lãi suất tiền vay mua nhà của bạn tăng lên, rồi các khoản vay mua nhà lại tăng trong tháng này. Không chỉ các khoản thanh toán này tăng theo lao động. Khi đến siêu thị, bạn biết rằng mỗi lần đưa thẻ của mình vào hoặc trả tiền mặt tại quầy thanh toán, bạn sẽ nhận được ngày càng ít hàng hóa hơn cho số tiền đó. Vì lạm phát là một vấn đề lớn mà đảng lao động đã tạo ra.
Thế nhưng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Mầm non là Anne Ely cho biết phải đến chính phủ lao động này, các nhà giáo dục trẻ em mới được lắng nghe. Bà cho biết bà đã ký một cam kết ủng hộ việc tăng lương cho các nhà giáo dục chăm sóc trẻ em khi mới tham gia Quốc hội vào năm 2016. Giờ đây, lời kêu gọi đó cuối cùng đã trở thành hiện thực.
Chúng tôi biết rằng sự phát triển của não bộ diễn ra trong 90% sự phát triển của não bộ trong 5 năm đầu đời. Đây không phải là trông trẻ, không phải là lau mông và mũi, mà đây là giáo dục. Chúng tôi thấy bạn, nghe bạn, ghi nhận bạn, và chúng tôi biết công việc quan trọng và chuyên nghiệp mà bạn đang làm để giúp những người Úc trẻ tuổi nhất của chúng ta phát triển và thành công.
Tổng trưởng giáo dục Jason Clare cũng lặp lại lời khen ngợi này.
Những nhà giáo dục đầu đời của chúng ta xứng đáng được trao huy chương vàng. Họ cũng xứng đáng được tăng lương, và đó chính là mục đích của việc này. Trong khoảng một năm trở lại đây, chúng tôi đã cắt giảm chi phí chăm sóc trẻ em cho hơn 1 triệu gia đình Úc, và đây sẽ là bước tiếp theo hỗ trợ cho những người giúp cho tất cả những điều này trở thành hiện thực. Những người nâng đỡ và chăm sóc cho con em của chúng ta, giúp đỡ họ bằng cách tăng lương cho họ.
Được biết, cơ quan quốc gia đại diện cho các nhà giáo dục từ các trường học và trung tâm chăm sóc trẻ em phi chính phủ cũng hoan nghênh tin tức này. Thư ký nghiệp đoàn giáo dục độc lập Úc tại New South Wales và ACT, Carol Matthews, đã phát biểu với SBS.
Chúng tôi rất vui. Rõ ràng điều quan trọng là giáo chức trong các dịch vụ chăm sóc trẻ em được tăng lương. Họ chắc chắn được trả lương thấp hơn giáo chức trong trường học và có tình trạng thiếu hụt lực lượng lao động thực sự. Mức tăng lương 15% cho những người chăm sóc trẻ em trong nhà trẻ được thực hiện sau một thời gian khá dài, nhưng đây thực sự là bước tiến tốt và theo đúng hướng.
Tuy nhiên, bà cho biết có một vài câu hỏi cần được giải quyết, đặc biệt là xung quanh mức trần tăng học phí trung tâm của chính phủ.
Chúng tôi hài lòng với mức trần 4,4% của chính phủ với mức tăng học phí trong 12 tháng tới. Nhưng chúng tôi muốn bảo đảm rằng khoản tăng tài trợ được chuyển cho những người làm giáo viên, những nhà giáo dục. Tôi chắc chắn rằng đó là ý định của chính phủ và hiểu rằng điều đó sẽ được thực hiện thông qua một thỏa thuận doanh nghiệp mà các nghiệp đoàn đang tìm kiếm. Chúng tôi cho rằng đó là cơ chế bảo đảm mức tăng lương sẽ đến tay nhân viên.
Trong đó, Tổng trưởng Giáo dục Jason Clare cho biết, để bảo đảm mức tăng 15% đến tay các nhà giáo dục, các trung tâm sẽ cần có một thỏa thuận với Ủy ban Công bằng Lao động, cũng như một thỏa thuận khả thi về mặt pháp lý với Bộ Giáo dục và các nhà cung cấp để bảo đảm họ tuân thủ mức trần 4,4%. Thủ tướng nhấn mạnh rằng mức trần học phí của trung tâm sẽ bảo đảm các biện pháp này cũng mang lại lợi ích cho các gia đình trong bối cảnh khủng hoảng chi phí sinh hoạt.
Một phần của điều kiện này là sẽ tăng phí dự trẻ, khi đảm bảo rằng điều này mang lại lợi ích cho các gia đình. Ngoài khoản tăng trợ cấp chăm sóc trẻ mà chúng tôi đã thực hiện vào năm rồi, đó là lý do tại sao điều này tốt cho trẻ em, tốt cho người lao động và tốt cho các gia đình, cũng như tốt cho nền kinh tế của chúng ta.
Một sở hữu chủ của trung tâm chăm sóc trẻ em Tutut là Palawi Yossi nói với SBS rằng bà hoan nghênh việc tăng lương cho người lao động và cho biết bà ủng hộ mức tăng phí tối đa 4,4% như một phương tiện để giữ chân những nhà giáo dục có giá trị và giàu kinh nghiệm.
Bằng cách giới hạn mức tăng phí giữ trẻ ở mức 4,4%, tôi nghĩ rằng lợi ích sẽ dành cho những người được hưởng, đó là các nhà giáo dục chăm sóc trẻ em. Ý của tôi là đặc biệt sau COVID, việc tìm kiếm nhân viên giỏi trong lĩnh vực chăm sóc trẻ em là một cơn ác mộng. Việc giữ chân họ thậm chí còn khó hơn bởi vì đây là ngành chủ yếu do phụ nữ thống trị. Điều đó thật là khó khăn bởi vì với mức lương thấp hơn thì họ sẽ không có động lực.
Vốn là một ngành do phụ nữ thống trị, giám đốc điều hành của The Parenthood là bà Josie Dan cho biết việc tăng lương là một khoảnh khắc lịch sử đã được tạo ra trong nhiều thập niên.
Things that the members of the parenthood community, parents and carers know.
Những điều mà các thành viên của cộng đồng Parenthood, phụ huynh và người chăm sóc biết là công việc mà các nhà giáo dục trẻ em đang làm là vô cùng có giá trị. Đó không chỉ là trông trẻ, mà là nền tảng để hỗ trợ giáo dục và phát triển của trẻ em. Thật tuyệt vời khi điều đó được công nhận, theo cách thực sự có ý nghĩa.
Đây là bước đầu tiên trong cuộc chiến nhằm giành sự công nhận lớn hơn cho các nhà giáo dục trẻ em.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.